Thú tu thành thần, chương 1342, người tính không bằng trời tính, góc truyện audio.com, Đạm Đài Thiên Thanh nghe xong hết thảy liền quay sang hỏi người phụ trách. Thật sự người kia cấp 1900 sao, đã kiểm tra bản chỉ số hay chưa, so với thành viên cấp cao trong tổ đội của ta thế nào? Ba câu hỏi dồn dập khiến cho người phụ trách không khỏi cảm thấy áp lực nhưng do quen rồi vẫn trả lời trôi chảy. Cấp độ đã vượt 1900 rồi, chỉ số ta cũng kiểm tra qua rồi, nếu người này chịu gia nhập thì sẽ lập tức trở thành người mạnh thứ hai trong công hội chỉ sau mỗi hội trưởng thôi. Khả năng chiến đấu thì đã có Thẩm Đường chủ thử qua rồi, tuyệt đối không phải dạng chỉ có cấp độ không có thực lực. Giữ nét mặt bất biến của mình, Đạm Đài Thiên Thanh nghiêm giọng nói. Thế thì báo thông tin của hắn cho ta, các ngươi nhắm đến lão bà của hắn ta thì chắc phải gặp ngoài thực tại trước rồi mới đúng. Cho các ngươi một ngày để mời hắn ta gia nhập công hội một cách tự nguyện, nếu không sáng mai vị trí thái tử đổi người. Người phụ trách ấp úng, thưa hội trưởng người kia, nàng đưa tay ngắt lời người phụ trách quay sang phía Thẩm Tuyệt Giao. Giao cho ngươi chuyện giám sát, nếu không hài lòng trực tiếp giết đi là được, hậu quả gì ta cũng sẽ phụ trách. Thẩm Tuyệt Giao hừ một tiếng rồi nói, Thẩm Tuyệt Giao ta làm ra cái gì chưa bao giờ cần người khác phụ trách giúp, thế nhưng hắn ta và hai cô gái thuộc về đệ nhất đường. Chuyện này không cần phải thương lượng, nếu ngươi dám kỳ kèo ta lập tức trở mặt, ngươi biết hậu quả thế nào nếu ta trở mặt hay không? Hai tỷ muội hắc ra hít vào một hơi khí lạnh, lần này hàng hồ thật sự chơi lớn rồi, đến cả hội trường cũng cạn lời với sự ngu xuẩn kia. Hắc cốt vui vẻ ra mặt bởi chút thao tác nhỏ của hắn không nghĩ tới có thể gây ra rắc rối lớn cho hàng hồ. Trên đường đi ra ngoài, Hắc Ngọc khó chịu trách móc, sao ngươi không nhịn một chút đi, bây giờ công hội rối ren đã vừa ý của ngươi chưa? Hắc cốt dừng lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên Hà tỷ tỷ đã sai khi dung túng bọn họ, hôm nay ta đâu có rảnh đến mức đi tuyển người như thế này. Căn bản ta đang muốn kiếm chuyện với đám người hàng hồ, tuy chưa biết làm thế nào nhưng may mắn tới nên ta đã thành công. Hắc Ngọc không thể tin nhìn đệ đệ của mình, ngươi tính toán trước chuyện xảy ra hôm nay. Hắc cốt mỉm cười nói, ta vẫn là đệ đệ của tỷ thôi, nếu thông minh đến mức đó thì ta còn không tin chính mình có thể nghĩ tới. Chuyện hôm nay xảy ra hoàn toàn là tình cờ thôi, nhưng ta muốn chơi hàng hồ một vố nên cố tình đi đến đây là thật sự. Ban đầu ta còn có chút lo lắng nhưng hàng hồ thực sự làm ta vô cùng tức giận, nhịn nữa nhịn mãi, nhịn đến bao giờ đây tỷ tỷ. Trong công hội đã không còn trụ cốt tinh thần là Thiên Hà tỷ tỷ, hội trưởng lại trở lên lạnh nhạt như thế, không thể để tình trạng này tiếp diễn. Hắc Ngọc quá hiểu đệ đệ của mình, cái đồ đầu đất này trừ khi gặp phải kích thích mạnh mới có thể suy nghĩ đến chuyện này. Con người hắn đáng nhẽ nếu không có chuyện thì sẽ chẳng đi kiếm chuyện với người khác. Hắn ta nếu đã quyết định làm như thế thì chắc chắn phải có nguyên do, đã thể chuyện này dường như nàng còn chưa biết. Kéo hắn vào một chỗ vắng người, nàng khẽ giọng hỏi, rốt cuộc ngươi gặp chuyện gì? Hắc cốt thở dài nói, ta nhận đường tình báo từ người của ta cài trong Đạm Đài gia tộc phụ thuộc thượng môn gia tộc bị Thiên Long Bang thảm sát. Thông tin cuối cùng nhận được là, góc truyện audio.com. Hội trưởng của Thiên Long Bang xuất hiện ở trong Thiên Đà Oi tàn sát thượng môn gia. Cái làm ta cảm thấy sợ hãi là một mình hắn chỉ dùng vài tiếng để giết chết toàn bộ hơn 100 cái tái tạo đỉnh phong của thượng môn gia. Theo cái logic trong thiên đạo thì thử nghĩ xem, giả sử hai công hội va chạm thì sao? Hắc Ngọc cũng hơi giật mình sau đó nói, thông tin quan trọng đấy, nhưng sao không có ai báo cho ta lại đi báo cho ngươi trước là sao? Hắc Cốt thẳng thắn nói, là ta căn dặn bọn họ đừng để cho tỷ biết, suốt ngày tỷ đều ở bên Thẩm tỷ tỷ, ngươi nghĩ nếu ngươi biết tin sẽ báo ngay. Lúc đó Thẩm tỷ tỷ sẽ làm như thế nào ta không biết, nhưng khi nàng báo lại cho hội trường thì hai công hội sẽ đánh nhau. Bọn họ nếu thực sự liều mạng thì Thiên Hà công hội chắc chắn sẽ phải bỏ tất cả mọi thứ ra để chống đỡ lấy lần sóng dữ này. Trong trò chơi họ chắc chắn sẽ chiến thắng, thứ duy nhất họ kiêng kỵ là thế lực ngoài thực tại của chúng ta. Hắc Ngọc cũng không khỏi lo lắng. Chính vì thế ngươi mới muốn thanh lọc các thành phần bên trong công hội để có thể phát triển mạnh hơn về chất lượng trong thời gian tới. Băng thần tuy trùng hợp nhưng lại vô tình giúp ngươi hoàn thành bước mở đầu giúp ngươi. Hắc Cốt cũng không cảm thấy có gì mình phải giấu giếm tỷ tỷ của mình liền nói. Thực ra còn một chuyện ta vừa mới phát hiện ra, tỷ có nhớ lần trước chúng ta săn boss rơi ra tinh hồn phân thân hay không? Dò lại trí nhớ của mình, Hắc Ngọc chợt nhớ ra, ta nhớ rồi nhưng có ảnh hưởng gì tới ngươi cơ chứ? Hắc Cốt khẽ cười rồi nói, tỷ thử nghĩ nếu cái băng thần ở sảnh đường chúng ta mới gặp thực ra là tinh hồn phân thân của ai đó. Dù sao món bảo vật này cũng không phải chỉ có một cái, ta hoài nghi người đang sử dụng nó là băng thần hội trưởng của Thiên Long Bang. Hắc Ngọc sửng sốt, ngươi chắc chứ? Hắn ta thở dài nói, tỷ có nhớ cái trang bị ta đang đeo trên tay không? Hội trưởng khi đó để lại cho ta thứ này, thầm tỷ thì có được tinh hồn phân thân. Tác dụng của cả hai thứ chắc tỷ cũng biết, diệt quốc chiến khốc liệt như thế thường đâu phải đơn giản. Thiên nhãn giúp ta nhìn thấu tất cả mọi thứ bị che giấu, khi nãy lúc ta nhìn vào bảng chỉ số của băng thần thì trong giây lát thôi có chút thay đổi. Lão Hà làm người phụ trách đứng bên cạnh cũng may mắn nhìn thấy, khi nãy muốn nói ra nhưng lại bị hội trưởng cắt ngang. Hắc Ngọc sốt sắng, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắc Cốt vuốt mồ hôi rồi nói. Chỉ số cao hơn cả hội trưởng có tính không, những thứ khác dường như được che giấu rất kỹ bằng bảo vật đồng cấp với thiên nhãn. Thế nên lộ ra một chút chỉ số ảo trong giây lát thôi nhưng chỉ công kích nhỉnh hơn và tốc độ gấp 3 lần hội trưởng thì không cần nghĩ. Nghe thôi Hắc Ngọc cả người đã mướt mồ hôi. Kinh khủng như thế, không được, ta phải đi nói cho thầm tỷ tỷ với hội trưởng mới được. Hắc Cốt vội giữ nàng lại. Tỷ điên sao, bây giờ tỷ đi một cái thì lập tức hai công hội sẽ đánh nhau ngay lập tức, huống chi người ta chỉ sử dụng tinh hồn phân thân. Kẻ ở bên ngoài thực tại kia có thể cũng chỉ là một cái phân thân thôi, làm hắn lộ tẩy chẳng có lợi ích gì cả. Hắn ta chắc chắn phải kiêng kỵ thế lực ngoài thực tại của chúng ta, ngược lại chúng ta cũng phải kiêng kỵ thế lực trong thiên đạo của họ. Tạm thời hai bên chỉ đang thăm dò nhau thôi, nhỡ hắn ta có ý tốt muốn đôi bên cùng phát triển thì. Góc truyện audio.com Sao, bỗng Hắc Ngọc cảm thấy đệ đệ của mình nói thật ra có lý liền hỏi. Thế ngươi cảm thấy người này năng lực thế nào? Hắc Cốt thân thể khổng lồ tựa vào tường rồi nói. Thượng môn gia tộc là cái gia tộc trong thiên đạo, dùng trận pháp liên thông hai thế giới khiến nó xuất hiện ở cả thực tại. Đạm Đài gia chứng tỏ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng cuối cùng bọn họ không bảo vệ được trận pháp và để nó kích hoạt. Băng thần rời đi lại là trận pháp ngoài thực tại của thượng môn tinh, tức là lực lượng bảo vệ ở cả hai thế giới đều bị diệt sạch. Có thể Thiên Long băng quá mạnh hoặc bọn họ cũng giống công hội chúng ta khi được thượng nhân bảo trợ. Nhắc tới thượng nhân thì Hắc Ngọc có vẻ tỉnh táo hơn. Cũng đúng, chúng ta nếu may mắn tới được thượng thần chi giới lại bị người ta ghi hận coi chừng chết thế nào cũng không biết. Trận chiến này nếu không bắt buộc thì đừng xảy ra thì hơn, bọn họ không có kết cục tốt thì chúng ta cũng chẳng hay ho gì. Hắc Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể không kể cho hội trưởng nghe nhưng thầm tỷ tỷ chắc chắn phải biết, tất nhiên sau khi chúng ta quan sát một thời gian đã. Chuyện này nhớ bảo lão Hà giữ im lặng, đến lúc cần nói chuyện thì hắn ra làm chứng sau cũng không muộn. Hai tỷ đệ lại trò chuyện thêm một lúc nữa. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn email Protected đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.